Mai Thọ Truyền, quyển thường. Phẩm thứ nhất, Đao Lợi Thiên Cung Thần Thông. Tôi đã nghe như vậy. Một lúc nọ, Phật nói pháp cho mẹ nghe trên cõi trời Đao Lợi. Lúc ấy, tất cả chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới, không thể nói hết của mười phương, đều nhóm họp và tỏ lời ca ngợi. Trong đời ác độc bị năm dơ đục làm nhiễm ô, Phật Thích Ca Mâu Ni lại làm được việc hiện sức mạnh thần thông của đại trí tuệ không thể nghĩ bàn, mà điều phục bọn chúng sanh cứng đầu, khiến chúng biết thế nào là vui sướng, thế nào là khổ não. Ngay lúc ấy, Thế Tôn mỉm cười phóng ra trăm ngàn muôn ức đám mây sáng to lớn, gọi là Đại Viên Mãn, Đại Từ Bi, Đại Trí Tuệ, Đại Bát Nhã, Đại Tam Muội, Đại Cát Tường, Đại Phước Đức, Đại Công Đức, Đại Quy Y, Đại Tán Thán, vân vân. Xong, Thế Tôn lại phát ra các thứ tiếng vi diệu gọi là Đàn Na Ba La Mật, tức Bố Thí, Thi La Ba La Mật, tức Trì Giới, Sằng Đề Ba La Mật, tức Nhẫn Nhục, Tỳ La Gia Ba La Mật, tức Tinh Tấn, Thiền Na Ba La Mật, tức Thiền Định, Bát Nhã Ba La Mật, tức Trí Tuệ, Từ Bi, Hỷ Xả, Giải Thoát, Vô Lậu, Trí Tuệ, Đại Trí Tuệ, Sư Tử Hống, Đại Sư Tử Hống, Vân Lôi, Đại Vân Lôi, vân vân. Các tiếng ấy được phát ra rồi, vô lượng ức thiên long quỷ thần của thế giới Ta Bà và các nước phương khác cũng họp nhau đến trời Đao Lợi. Đó là Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Tu Diệm Ma Thiên, vân vân. Các thần biển, thần sông lớn, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, vân vân, cùng các đại quỷ vương như Ác Mục Quỷ Vương, Đạm Huyết Quỷ Vương, Đạm Tinh Khí Quỷ Vương, Đạm Thai Noãn Quỷ Vương, Hành Bệnh Quỷ Vương, Nhiếp Độc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, vân vân, cũng đều tự hội về. Lúc bấy giờ, Phật hỏi Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Ông thấy tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long Quỷ Thần hiện tại ở cõi trời Đao Lợi đấy. Vậy ông biết tất cả đông là bao nhiêu không? Ngài Văn Thù bạch rằng: Dù có dùng thần lực mà đếm trong ngàn kiếp, tôi cũng không biết rõ con số. Phật bảo Ngài Văn Thù rằng: Ta lấy mắt Phật mà xem, cũng không biết đúng con số. Nhưng đó là tất cả những ai trong những kiếp xa xưa được Bồ Tát Địa Tạng đã hóa độ rồi, đang hóa độ hoặc sẽ hóa độ, và Bồ Tát đã thành công, đang thành công hoặc sẽ thành công trong việc hóa độ. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Bạch Đức Thế Tôn, là người trong quá khứ đã lâu tu thiện căn và đã chứng trí vô ngại, tôi nghe Phật nói tất phải tinh lãnh. Còn hàng kết quả nhỏ như thanh văn, thiên long, quỷ thần và chúng sanh trong đời vị lai, tuy nghe lời thành thật của Như Lai, bụng vẫn ngờ vực, cho nên dù có lãnh lại những lời Như Lai đi nữa, chưa chắc khỏi dèm chê. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ căn nguyên, Bồ Tát Địa Tạng làm hạnh gì, lập nguyện gì mà thành công một cách không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù rằng: Thí dụ trong 3.000 đại thiên thế giới, có bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, tre lau, đá núi, bụi bặm. Cứ lấy một trong các vật ấy kể như một sông Hằng, rồi cứ một hạt trong số cát của mỗi sông Hằng ấy kể như một thế giới. Mỗi hạt bụi trong mỗi thế giới ấy kể là một kiếp. Kiếp có 3 hạng. Tiểu kiếp có 16 triệu 800 năm. Trung kiếp có 20 tiểu kiếp, tức 336 triệu năm. Đại kiếp có 4 trung kiếp, tức 1 tỷ 344 triệu năm. Và bao nhiêu số bụi chứa trong một kiếp đều dồn chứa lại thành kiếp, thì số kiếp này không biết bao nhiêu mà nói. Thế mà, từ Bồ Tát Địa Tạng chứng quả thập địa đến nay, một khoảng thời gian đã trôi qua lâu hơn ngàn lần số kiếp thí dụ ấy. Đó là chưa nói tới lúc Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù, oai thần và thệ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không thể nghĩ bàn được. Trong đời vị lai, nếu có trai lành gái tính nào nghe được tên Bồ Tát, rồi chiêm ngưỡng, lễ bái, hoặc xưng tụng danh hiệu, hoặc cúng dường, dẫn đến vẽ, khắc, đắp, sơn hình tượng Bồ Tát, thì những nam nữ ấy sẽ được trăm lần sanh lên trời Đao Lợi. Chánh văn viết, tam thập tam thiên, tức trời Đao Lợi. Vĩnh viễn không còn rơi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Văn Thù, trong thời xưa, cách nay không biết bao nhiêu kiếp, tiền thân của Ngài Địa Tạng là con trai một nhà giàu. Thời ấy có Phật là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Người con nhà giàu thấy Đức Phật tướng tốt trang nghiêm bằng ngàn phước, bèn bạch hỏi Phật đã có những hạnh nguyện gì mà được tướng ấy. Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai đáp rằng, muốn chứng được thân ấy, cần nên cứu độ tất cả chúng sanh thọ khổ trong một thời gian lâu xa. Người con nhà giàu nghe xong bèn phát nguyện, từ nay cho đến không biết bao nhiêu kiếp trong vị lai, tôi nguyện vì chúng sanh tội lỗi và đau khổ trong sáu nẻo luân hồi mà rộng bày phương tiện, khiến cho tất cả đều được giải thoát hết, chừng ấy tôi mới thành Phật. Vì đã lập nguyện lớn đó trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, cho nên đến nay không biết bao nhiêu trăm ngàn muôn ức na do tha đã qua rồi, người con nhà giàu ấy vẫn còn làm vị Bồ Tát. Lại trong quá khứ xa xưa, không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật ra đời hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, thọ 400.000 muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Trong thời tượng Pháp của Đức Phật này, 500 đầu của Phật Pháp gọi là Chánh Pháp, 1.500 năm kế đó gọi là tượng Pháp. Trong thời gian này, Pháp Phật chỉ tương tự mà thôi, nghĩa là đã bị phai mờ rồi, còn hình bóng mà thôi. Thời kỳ chót là Mạt Pháp. Có một người con gái dòng Bà La Môn, phúc đức sâu dày, thiên hạ đều tôn kính, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên che chở. Bà mẹ của cô tin rằng thường khinh dễ Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Cô gái đạo đức ấy đã dùng nhiều phương tiện khuyến dụ mẫu thân để bà sanh chánh kiến, tức thấy đúng với chân lý. Nhưng mẹ cô vẫn chưa có lòng tin chân chánh. Kế không bao lâu bà chết, thần hồn rơi vào địa ngục vô gián. Biết mẹ lúc tại thế không tin nhân quả, ắt theo nghiệp quấy mà sanh vào nẻo ác, cô bèn bán nhà cửa, mua nhiều hương hoa cùng những lễ phẩm khác, đem đến cúng dường các chùa tháp thờ Phật. Tại một chùa nọ, cô thấy tượng của Đức Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại Vương, dung mạo uy nghi, đoan trang nghiêm nghị. Cô cúi lễ tượng Phật, lòng thêm kính mộ. Cô nghĩ thầm rằng, Phật tên Đại Giác, nghĩa là đầy đủ mọi trí. Nếu mẹ mất lúc Phật còn tại thế mà mình đến hỏi Phật, ắt mình biết được mẹ ở đâu. Nghĩ xong, cô khóc nức nở rất lâu, mắt không rời tượng Phật. Bỗng trong không trung có tiếng nói rằng, người con gái đang khóc kia, chớ nên bi ai như thế, để ta chỉ cho chỗ mẹ ngươi đến. Cô gái Bà La Môn chắp tay hướng lên trên không nói rằng, bạch ngài, ngài là thần nào mà làm vơi sự lo rầu của tôi như thế? Từ khi tôi mất mẹ đến nay, ngày đêm nhớ mến, nhưng không biết hỏi đâu cho ra chỗ mẹ tôi thác sanh. Trong không trung lại có tiếng nói, ta là đấng mà ngươi đang chiêm ngưỡng lễ bái, tức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai của thời quá khứ. Vì thấy ngươi thương nhớ mẹ hơn thường tình chúng sanh, cho nên ta đến nói cho ngươi biết. Cô gái nghe xong té quỵ, tay chân rũ rượi, kẻ tùy tùng đỡ dậy, dây lâu mới tỉnh. Cô bèn bạch trong không: xin Phật thương xót nói ngay cho con biết, coi mẹ con thác sanh về đâu, kẻo thân tâm của con sắp chết mất. Đức Phật giác hoa nói: cúng dường xong, ngươi nên sớm về nhà, ngồi ngay thẳng, suy gẫm về danh hiệu của ta, sẽ biết chỗ thác sanh của thân mẫu ngươi. Cô gái làm y lời Phật dạy. Trải qua một ngày một đêm, bỗng thấy tự thân đi đến một bãi biển nước sôi sùng sục. Trên mặt biển, nhiều thú dữ, thân toàn bằng sắt, đang xua đuổi nhau, chạy qua chạy lại. Dưới biển trồi hụp trăm ngàn muôn chúng sanh, đang bị những thú dữ ấy tranh nhau ăn thịt, uống huyết. Cô lại thấy nhiều quỷ già xoa, hình tướng khác nhau. Con thì nhiều tay nhiều mắt, con thì nhiều chân nhiều đầu, nanh lòi khỏi miệng, bén nhọn dường gươm, lùa các tội nhân lại gần ác thú cho chúng chụp bắt. Thân tội nhân phải quặp lại, đầu chân đụng nhau. Còn nhiều tình trạng khác, chẳng dám nhìn lâu. Nhưng nhờ niệm Phật, cô gái Bà La Môn không sợ. Có một vị quỷ vương tên Vô Độc cúi đầu tiếp cô và thưa rằng: lành thay Bồ Tát, ngài có việc gì đến đây? Cô gái nói: đây là xứ nào? Đây là biển thứ nhất, phía tây núi Đài Thiết Vi. Quỷ vương đáp: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật không?
Thật có địa ngục.
Làm sao đến địa ngục được?
Nếu không nhờ oai thần thì phải vì nghiệp lực, ngoài hai điều ấy ra không đến địa ngục được.
Tại sao nước sôi sùng sục và trong nước có nhiều tội nhân và thú dữ như vậy?
Những tội nhân đó là những chúng sanh làm ác ở Diêm Phù Đề mới chết và đã trải qua 49 ngày rồi. Nhưng vì không người hương lửa lo làm công đức cứu nạn cho, lại lúc sống họ không có trồng nhân lành, cho nên nay phải theo nghiệp địa ngục của họ mà tự nhiên lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông, do tuần bằng 30 dặm. Còn một biển khác khổ gấp mấy lần ở đây. Phía đông biển thứ hai này còn một biển khác nữa khổ hơn rất nhiều. Ba biển này gọi chung là biển nghiệp, nơi chiêu cảm của ba nghiệp ác. Chiêu cảm, chiêu là lấy tay vẫy lại, tự gây việc cho mình. Cảm là nhiễm phải. Chiêu cảm ý nói biển nghiệp ấy do ba nghiệp thân khẩu ý hay tham sân si của chúng sanh tự tạo để tự nhiễm sự khổ não.
Địa ngục ở đâu? Phía trong ba biển ấy, và số địa ngục nhiều đến trăm ngàn, mỗi mỗi khác nhau. Ngục to thì có 18 cái. 18 ngục này chỉ thập bát giới, tức 6 căn, 6 trần và 6 thức. Kế có 300, khổ sở khôn lường. Kế nữa có ngàn trăm, cũng khổ sở khôn lường.
Cô gái lại hỏi: mẹ tôi chết đến nay chưa bao lâu, không biết hồn thần đi về đâu?
Quỷ vương hỏi lại: thân mẫu của Bồ Tát lúc sanh tiền làm những hành nghiệp gì?
Mẹ tôi tà kiến, dèm chê Tam Bảo, hoặc có tạm tin đi nữa rồi cũng trở lại không kính. Tuy chết chưa mấy ngày nhưng không biết đi về đâu.
Thân mẫu Bồ Tát tên họ là gì?
Cha mẹ tôi đều là người dòng Bà La Môn. Cha tôi tên Thi La Thiện Kiến, mẹ tôi tên Duyệt Đế Lợi.
Quỷ vương Vô Độc chắp tay nói rằng: xin thánh nữ trở về, khỏi lo nhớ sầu thương. Nữ tội Duyệt Đế Lợi đã sanh lên trời đến nay là 3 hôm rồi. Ấy vì nhờ con hiếu thuận, đã vì mẹ mà cúng dường, tu phước, bố thí chùa tháp của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ có thân mẫu của Bồ Tát được thoát địa ngục, mà ngày ấy bao nhiêu tội nhân trong ngục vô gián cũng nhờ sự bố thí cúng dường ấy mà được vui sướng và đồng sanh về cõi thiên.
Quỷ vương nói xong, chắp tay cúi đầu cúng dường. Cô gái lại hỏi: chắp tay lui bước. Người con gái Bà La Môn trở về tỉnh mộng, nhớ việc đã thấy nghe, liền đến trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, lập nguyện lớn rằng: Tôi nguyện cho đến hết các kiếp trong vị lai, hễ có chúng sanh tội khổ, là tôi rộng mở phương tiện, làm cho họ được giải thoát. Phật bảo Ngài Văn Thù: Quỷ vương vô độc lúc ấy là Bồ Tát Tài Thủ bây giờ đây, còn cô gái Bà La Môn là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Mật nghĩa. Điểm đặc biệt ở đây là Phật không thuyết pháp ở thế gian cho người thế gian nghe, mà Ngài giảng ở trên trời Đao Lợi cho người mẹ đã chết nghe, và trước vô số chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Quỷ Thần. Vậy phải không là phàm mới nghe được lời Phật dạy trong kinh này. Vào đoạn đầu đã thấy ý hướng của kinh trong lời khen Đức Thế Tôn: Ở thế gian, chúng sanh cứng đầu, can cường rất nhiều. Ngoài Phật là bậc đại trí huệ có nhiều phương tiện chế phục họ, thì không ai làm được. Đem đạo lý nhân quả ra nói họ không nghe, thì nay Phật dùng phương Bồ Tát Địa Tạng. Mật nghĩa: Địa Tạng là tâm. Được chứng minh trong đoạn kinh nói chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Quỷ Thần đồng vô số kể, đều hoặc đã, hoặc đang, hoặc sẽ chịu ơn hóa độ của Địa Tạng Bồ Tát. Chư Phật đã, chư Bồ Tát đang, còn Thiên Long vân vân sẽ chịu ơn ấy. Và nhất định Địa Tạng thành công, vì tất cả là Phật sẽ thành, thì tự nhiên tất cả phải quay về với tâm và nghe tâm dạy dỗ. Nói oai thần thệ nguyện của Địa Tạng là nói oai thần thệ nguyện của tâm. Tâm mà cương quyết thì có đủ quyền năng thần thông. Ai biết quay về với tâm, chiêm ngưỡng tâm, kính trọng tâm, hy sinh cúng dường cho tâm, thì người ấy sống trong đường thiện, sanh thiên. Đến đây, Thế Tôn đưa ra hai sự tích. Một, Địa Tạng là con một nhà giàu, như câu chuyện Anh cùng Tử trong Kinh Pháp Hoa. Tâm Phật và tâm chúng sanh không khác, mà tâm Phật đầy đủ muôn đức giàu có như thế, thì tâm chúng sanh cũng giàu như thế. Nhưng cái giàu của chúng sanh là cái giàu chưa khai thác, cho nên phải khai thác bằng sự phát lòng từ bi. Và nếu tinh tấn để đầy đủ muôn hạnh lành, thì sẽ được như Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Ý Phật dạy rằng, muốn thành Phật phải phát lòng từ bi và mạnh dạn, tức sư tử, ra sức, tức phấn tấn, trên đường lập đầy, tức cụ túc, muôn hạnh lành, tức vạn hạnh. 2. Địa Tạng là một cô gái Bà La Môn đạo đức. Trong câu chuyện này, Phật dạy rằng, muốn biết hướng dắt dẫn của tội nghiệp, thì nên nhập định tư duy. Cô gái hỏi Phật Giác Hoa, Phật không chỉ, mà bảo về nhập định tư duy là nghĩa này. Tinh sằng, không chánh kiến, không chánh tính, không biết quy y Tam Bảo, nghĩa là không biết quý kính ánh sáng nơi tâm, tức Phật, luật pháp trong trời đất, tức Pháp, và niềm hòa lạc của muôn loài, tức Tăng, lại không tin nhân quả, thì phải vào ngục vô gián, nghĩa là sống mãi trong vô minh triền miên. Ba biển thí dụ những nghiệp của thân, khẩu và ý. Chúng sanh trời hợp trong ba biển ấy, nóng bức như bị nước sôi nung nấu, đau khổ như bị thú dữ cắn xé. Thiết vi là rào sắt, con người bị giam trong nghiệp chồng chất như núi, khó thoát nên ví như núi có rào sắt bao quanh. Ai vào địa ngục, hạng oai thần và hạng bị nghiệp ác dắt dẫn. Hạng oai thần là những bậc đã giải thoát, nhưng vì lòng từ muốn cứu độ nên vào địa ngục để hóa độ. Địa ngục ở đâu? Ở ngay trong biển nghiệp ấy, nghĩa là ai còn nghiệp ác là ở trong địa ngục. Ý của đoạn này là muốn đầy đủ muôn hạnh phải biết thể còn nghiệp là còn trong địa ngục đau khổ. Vậy phải tự giác, tức giác hoa, bằng cách thiền định, tức định tự tại.